của Đao Lợi Thiên bằng 100 năm của con người chúng ta hiện nay mà thôi. Thì các cõi trời cũng như vậy, nó cũng cấp số nhân nó lên như vậy. Chúng ta thấy cho dù là như vậy nhưng mà nó vẫn có cái thời gian chấm dứt, chứ không thể nào mà nói là bất cùng tận. Nó có chỗ cùng tận chứ không có bất cùng tận. Chúng ta nhớ như vậy. Chính vì lý do đó mà tại sao mình thấy những tôn giáo khác ca ngợi thiên đường, cho thiên đường là vĩnh viễn, là bất biến, là vĩnh cửu gì đó, ha, là trường tồn, nó không bao giờ mất, là bởi vì cái tuổi thọ của trời nó quá là dài so với cõi người. Họ không có được cái con mắt trí tuệ để nhìn thấy lúc nào là chấm dứt cái tuổi của cõi trời. Ví dụ như cõi trời Tứ Thiên Vương hay Đao Lợi hay Dị Ma vân vân, không thấy được. Mà cứ thấy sống hoài như vậy so với con người. Họ sống lên nó một ngày, mà thí dụ như là ở cái cõi Đao Lợi đó, sống một ngày là thấy mình đã chết đi và sống lại hai lần rồi. Nếu Dị Ma Thiên á, là thấy mình là chết mấy lần như vậy và sống lại mấy lần như vậy. Mới buổi sáng thấy mình là ở cõi người, cái mới bắt đầu từ mình nó tính theo cái thời gian đây ha, mới 6 giờ sáng á, là thấy mình ở đang ở cõi người, cái qua đến cái 7 giờ sáng á, là thấy mình ở trong địa ngục rồi. Mà chính vì vậy đó, cái, những vị chư thiên ở trên cõi đó, người ta coi như là thấy ồ cái cõi người sao mà nó thê thảm như vậy, nó mong manh như vậy, nó chớp nhoáng như vậy với cái thời gian. Mà bây giờ họ sống hoài, thời gian lâu quá chưa hết, thì họ nghĩ rằng nó là vĩnh cửu, nó là trường tồn, nó không bao giờ hết. Cho nên mới sanh ra cái quan niệm rằng cõi thiên đàng là cái cõi không bao giờ tận cùng. Bởi vì không có cái trí tuệ như Đức Phật để nhìn thấy cái tuổi thọ đó dài bao lâu và đến khi nào chấm dứt, không thấy ra được điều đó. Quý vị nhớ không? Cho nên mình không có ngạc nhiên tại sao mỗi tôn giáo nói mỗi kiểu khác, trong khi đạo Phật thì nói cõi trời là cái cõi nó vẫn là cùng tận, nó vẫn là hết, nó vẫn mong manh. Nhưng mà tại sao những cái tôn giáo bạn xung quanh mình cho nó là vĩnh cửu, về thiên đàng là coi như là không bao giờ có sự khổ? Thì đúng là nếu mà còn tuổi thọ, còn ở trong cõi trời thì đúng là không bao giờ có sự khổ. Nhưng mà nếu chúng ta lúc mà năm tướng si nó xuất hiện á, thì chúng ta thấy khổ liền, là cõi trời thấy khổ, khổ kinh khủng, khổ không thể tưởng tượng được. Đó là những cái quan niệm cho chúng ta thấy như vậy. Đừng có nói là các cái vị mà thánh, các vị giáo chủ những tôn giáo khác thấy rằng là không thấy cùng tận cái cõi đời như vậy. Ngay cả những vị đệ tử Đức Phật á, mà A-la-hán á, trí tuệ đệ nhất như Ngài Xá Lợi Phất, cũng thấy được cái cuộc đời một giới hạn phần nào thôi. Ví dụ như Ngài có thể là Túc Mạng Thông, Ngài nhìn thấy được những cái kiếp xa xưa về quá khứ rất là xa, nhưng mà nó nằm trong phạm vi là khoảng bao nhiêu đó, rất là lâu xa. Mà chư thiên á là không có được cái con mắt nhìn như Ngài Xá Lợi Phất đâu, duy nhất A-la-hán đâu. Rồi đến Ngài có thể nhìn cái tương lai cũng rất là xa, nhưng mà xa cỡ nào đi chăng nữa cũng không có hơn Đức Phật. Mà Đức Phật mới nhìn rất là thấu suốt. Trong kinh có nói câu chuyện rằng là khi mà Ngài Xá Lợi Phất đi với Đức Phật, đi trong cái vườn của Tinh Xá Kỳ Hoàng rồi đó. Đi thì lúc đó có lẽ là qua chiều á, thì bắt đầu là mặt trời nó nghiêng về á, thì bóng nó đổ theo. Thì có hai cái con chim nó đang đấu với nhau ở trên trời đó, đấu nhau chí chát. Thì lúc bây giờ một cái con chim mà nó yếu thế á, nó đang đấu vậy á, thì nó đang đấu thì cái bóng của nó đó, nó rơi cái cờ, nó đang rơi vào cái bóng của Đức Phật. Rơi vào bóng Đức Phật thì nó cảm thấy rất là an tường, mà nó không có sợ hãi. Và cái con chim mà hung dữ đó cũng không có đánh được nó, không có đấu được nó, anh rất là an ổn. Thì khi mà cái bóng Đức Phật đi qua rồi thì Ngài Xá Lợi Phất là đi sau, không? Thì cái bóng của Ngài Xá Lợi Phất á, nó xuất hiện cái là che đi cái con chim á, là cái con chim á, nó đang nằm trong bóng Ngài Xá Lợi Phất. Thì lúc mình nó la lên tiếp, đó là cái tiếng kêu của nó, đó là hoảng sợ. Lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất nó bạch Đức Thế Tôn, tại sao cái con chim đó nó nằm trong bóng của Ngài thì nó rất là an lành, nó rất là sung sướng hạnh phúc, còn cái bóng của con á thì nó lại đâm ra sự sợ hãi như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng là bởi vì ta đã đoạn hết tất cả những cái lầu hoặc là vi tế, nó không còn nữa. Nói chung là như là một cái sự thanh tịnh hoàn toàn, nó không có một cái chất bợn nào hết. Trong một cái bình mình thí dụ như vậy, Còn ông thi rằng rất là từ bi, không có phiền não, không có tham sân si nữa. Nhưng mà những cái vi tế hoặc á, là của tham sân si từ vô thủy kiếp á, nó vẫn còn, nó chưa có hết. Nó gọi là tập khí, cái tập khí của sự sân hận. Nên cho Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất ha. Nhưng mà Ngài á, lúc mà Ngài còn phàm phu á, và tu tập, trong quá trình mà tu tập còn phàm phu á, Ngài Xá Lợi Phất có một cái tính mà gọi là sân rất là mạnh. Nhưng mà sân không phải như chúng ta là thô tháo, là la lối, chửi bới, mắng nhất, không phải đâu. Mà là cái tâm kiên cường của Ngài. Ngài nói một là một, hai là hai, đã nói ra rồi là không có thay đổi. Đó là tính chất sân. Thì Đức Phật mới kể những cái tiền kiếp quá khứ xa xôi của Ngài Xá Lợi Phất như thế nào thế nào. Lúc mà Ngài còn làm súc sanh á, làm một con rắn á, là Ngài cũng đã là có cái tâm trí là kiên cường, thà chết chứ không chịu khuất phục. Trong cái kiếp đó, đó là lúc là Ngài làm con rắn, mà rắn rất đặc biệt, rắn chúa mà, và rắn thần á, thì con rắn thần nó có cái viên minh châu. Viên minh châu đó là ai mà được là điều cầu như sở nguyện. Thì lúc bây giờ con rắn nó sống trong cái thời kỳ của vị vua, thì vị vua nó mang một cái bệnh rất là nặng. Bao nhiêu lương y trong triều đình hay là bên ngoài thế gian vậy rất là giỏi, cũng không cách nào trị được hết. Thì có vị lương y là cũng có trí tuệ về vấn đề y dược á, cứ như là biết cái cách, cái bệnh này nó chỉ có một cách để mà trị được thôi. Làm sao mà lấy được cái hạt châu của con rắn đó? Thì ông ta nói vua, nói già bạch cái gì, không phải bạch mà cái gì, kính tâu bệ hạ hả? Chứ không phải bạch hoàng thượng. Kính tâu bệ hạ, bệnh của bệ hạ thì không có ai mà trị nổi đâu, duy nhất chỉ có một món thuốc có thể trị được thôi. Thì vua nghe là đã đời rồi. Thuốc mà cho dù nó quý, nó khó cỡ nào đi chăng nữa đều nằm trong tay của vua hết. Tại vì tất cả giang sơn đại địa đều là của ông ta mà. Làm sao mà không được, vua hồi xưa mà. Thì vua nói ô, tưởng chuyện gì chứ, nếu mà có cách trị thì có quý giá cỡ nào đối với ta không thành vấn đề. Ông lương y nói dạ chưa, thưa vua đừng có vội. Cái là mặc dầu là những cái vật đó là sở hữu của vua đấy, nhưng nó là nằm ở trong miệng của một con rắn thần, rất là không ai từ xưa nay gặp là phải né, không ai dám đến gần. Thợ săn rắn mà đừng nói là ba đời bảy đời đi chăng nữa, không cách nào bắt được hết. Thì con rắn nó có một viên minh châu, nếu mà vua làm sao mà có được viên minh châu đó thì lấy cái viên minh châu đó mà cạo ra thì làm thuốc rồi vua uống hết. Thế là vua tìm cách, mà rắn này không phải là loại mà rắn dữ, rắn thần mà rất là thiện. Đó là tinh thần của chư Bồ Tát làm rắn nhưng mà rất là thiện. Cho nên các vị quan thần trong đó là có nhiều vị cũng tu đạo tiên á, cũng biết được tính chất của con rắn này. Nếu mà dùng cái cách mà gọi là thủ đoạn mà bắt mà săn á, là không cách nào, giỏi cách mấy không bắt được hết trơn á. Thôi bây giờ đến triệu mời về được. Triệu thẳng đàng hoàng, nó là vua cần là có chuyện để gặp ngài rắn thần mất. Thì là rắn là đến liền mà thiệt, rắn đến. Đến lúc đó thì vua mới nói lại vấn đề về ta bệnh nặng như vậy đó, cần cái viên minh châu này, như là nhà ngươi có thể cho ta. Rắn không chịu là không chịu, không cho là không cho dứt khoát. Không biết lý do gì cho thì mình không biết ha, mai mốt để coi lại đã rồi kể cho nghe. Chuyện nó nhiều quá không nhớ hết. Không giống như phim tập á, mình đang coi hay cái rồi nó cắt đứt, xin coi tiếp tập kế tiếp, thế là mình thức suốt đêm. Thì bây giờ muốn cho mình muốn nghe nữa thì sang năm đi tiếp đi, rồi nghe tiếp. Nhưng mà vua nói nếu á mà ngài á mà không cho ta là ta sẽ đem thiêu ngài. Một trong hai kế chọn cái nào? Một á là ngài được sống trở về bình thường với cái nơi trốn của ngài. Hai là ngài sẽ nhảy vô trong cái lò lửa này, ngài tự chọn đi. Thế là vua vừa nói xong một cái là rắn bay vô trong cái lò lửa thiêu chết. Dứt khoát không cho là không cho. Thì Đức Phật kể một trong những cái tính chất tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất như vậy, hiểu không? Có nghĩa là cái tính chất của Ngài rất là kiên quyết. Nói ra một là một, hai là hai. Mà nói theo Việt Nam mình ưa nói chơi đó, quân tử á, coi như là nhất ngôn là quân tử dạy. Quân tử nó đi nó lại là quân tử khôn. Như anh chàng quân tử là quân tử tàu đó, lúc nào nói lúc nào cũng rất là anh hùng, mà nói một cách rất khẳng khái. Nhưng mà những cái sự khẳng khái anh hùng đó là nó do nơi cái bản chất sân mà ra. Chúng ta nhớ chứ đừng cho đó là một cái gì đó là hay ho đâu. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài luôn luôn là có cái tính chất đó rất là mạnh. Mà quý vị nên nhớ nè, vì cái tính chất sân nó mạnh như vậy đó, sau này Ngài Xá Lợi Phất được cái là đệ nhất trí tuệ trong những bậc A-la-hán. Đức Phật nói ra, Ngài Xá Lợi Phất thâm cái nghĩa của Đức Phật đến trăm gấp vạn ngàn lần, trong khi những vị A-la-hán khác cũng hiểu, nhưng mà không có hiểu một cách sâu xa vi tế bằng Ngài Xá Lợi Phất. Không thấy, cho nên Ngài được đệ nhất trí tuệ. Tại sao? Chúng ta thấy ha, tại sao với bản chất sân như vậy mà lại được cái đệ nhất trí tuệ? Đây là chúng ta bắt đầu vô pháp, pháp Phật để mà thấy. Bây giờ mình lấy cái pháp thế gian bình thường nữa quý vị thôi. Cha mẹ, bây giờ mình nói là cha mẹ với con cái đi cho nó dễ hiểu, đúng không? Cha mẹ mà ưa la con cái, tại sao vậy? À, sợ cái này, sợ cái kia. Cha mẹ có cái nhìn thấy xa hơn là có kinh nghiệm của cuộc đời. Việt Nam mình ông bà nói một câu, áo mặc không qua cõi đầu, sau này nó có áo thun. Nhưng mà cho dù áo mưa hả, à, trùm cái đầu lại hả. Nhưng mà chúng ta thấy đó là cha mẹ có kinh nghiệm nhiều hơn trong cuộc đời này. Con cái có giỏi cách mấy đi chăng nữa cũng không thể hơn cái kinh nghiệm của cha.